Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Tha thứ và phục hồi. Lời của Chúa được chép trong sách Philemon chương 1 câu 8 đến 21.
Vậy nên, dầu trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm. Song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi. Hiện nay lại vì Đức Chúa Giêsu Christ chịu tù nữa. Tôi, vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Onesim, mà nài xin anh. Ngày trước, người không ít gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ít lắm và cũng ít cho tôi nữa. Tôi sai người về cùng anh. Người như lòng dạ tôi vậy. Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì tin lành chịu xiềng xích. Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý. Hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi. Không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi. Coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi. Huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này, sẽ trả cho anh. Còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. Phải hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong Chúa. Anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây.
Câu gốc suy ngẫm trong câu 16, Ê không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Câu hỏi suy ngẫm, sứ đồ Phao-lô nài xin ông Philemon điều gì? Ông đưa ra những lý do nào và với thái độ ra sao? Bạn học được gì qua cách giải quyết mâu thuẫn của ông Phao-lô? Ông Philemon là một tín hữu khá giả ở thành phố Colosse, có nhiều nô lệ và yêu mến Chúa, sẵn lòng dùng nhà mình để hội thánh nhóm lại thờ phượng Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết thư này khi đang ở tù. Với cương vị lãnh đạo thuộc linh, ông Phao-lô có quyền nghị truyền lệnh e cho ông Philemon điều cần phải làm. Nhưng với lòng tôn trọng và tình yêu thương, ông Phao-lô e nài xin ghi ông nhận lại đứa con sinh trong vòng xiềng xích, tức là Onesim, câu 8 đến 10. Ông Onesim là một nô lệ bỏ trốn của ông Philemon. Bằng cách nào đó, trong quá trình trốn chạy, ông Onesim đã gặp sứ đồ Phao-lô và tin Chúa tại La Mã. Từ đó, ông Onesim đã trở thành người giúp đỡ cho chức vụ của ông Phao-lô rất nhiều, câu 13 và Colosse 4 câu 9. Mặc dù rất muốn ông Onesim tiếp tục chăm lo cho mình ở nhà tù La Mã, nhưng khi biết được mâu thuẫn giữa hai người, ông Phao-lô khuyến khích ông Onesim nên trở về giải hòa với ông chủ Philemon trước. Theo văn hóa lúc bấy giờ, chủ có quyền giết nô lệ nào trốn chạy vì họ là tài sản của chủ. Do đó, để bảo đảm an toàn cho ông Onesim, ông Phao-lô viết kèm lá thư gửi cho ông Philemon để giải thích rõ sự biến đổi của người nô lệ bỏ trốn này. Ông Phao-lô gọi ông Onesim là con thuộc linh vài lòng dạ của ông với ước ao ông Philemon sẽ vì ông mà tha thứ cho ông Onesim. Với những lời kêu gọi chân thành, sứ đồ Phao-lô khuyên ông Philemon hãy chấp nhận ông Onesim. Nhưng giờ đây, lại không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, câu 16. Ông cũng giải thích việc ông Onesim bỏ trốn có thể là duyên cớ để ông ấy biết Chúa Giêsu, tin nhận Ngài và trở nên ích lợi. Nhờ đó, ông Philemon có thể có lại ông Onesim mãi mãi trong một cương vị tốt hơn và hữu dụng hơn, câu 11, 14 đến 16. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nài xin ông Philemon hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy, câu 17. Ông cũng sẵn sàng hy sinh, hứa chịu trách nhiệm về bất cứ nợ nần nào của ông Onesim để được ông Philemon tha thứ và phục hồi hoàn toàn, câu 18 đến 19. Câu chuyện này là một minh họa tuyệt vời về một vụ hòa giải và tầm quan trọng trong việc giúp người khác được tha thứ và phục hồi. Chúng ta nên học theo gương sứ đồ Phao-lô, giải quyết mâu thuẫn trong hội thánh bằng sự tôn trọng, yêu thương thay vì cứng nhắc theo nguyên tắc, và cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình để giúp người khác sẵn sàng tha thứ và phục hồi. Bạn thường góp phần giải quyết mâu thuẫn trong hội thánh ra sao? cảm tạ Chúa về gương của sứ đồ Phao-lô. Xin ban ơn cho con để được Chúa dùng giúp anh chị em trong hội thánh giải quyết mâu thuẫn trong sự tha thứ và được phục hồi. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.